cái cuộc bầu cử ngày hôm qua nó cũng giống như tất cả các cuộc bầu cử trước đây do Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn và yêu cầu nhân dân đi bầu, giả như rất là dân chủ.
Ông có thể nói rõ hơn một chút tại sao mà gọi là giả rất là dân chủ được không ông?
Nó cũng có các ứng cử viên, cũng có bầu cử, cũng có phiếu, các quy định của luật cơ bản cũng là phiếu kín, vân vân và vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đấy chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi. Tất cả các ứng viên được ghi trên lá phiếu đều là người do Đảng Cộng sản Việt Nam chọn ra. Và luật thì ghi cấm không được đi bỏ phiếu hộ. Nhưng mà cái chuyện một người đi bỏ phiếu cho nhiều người, thường là một người trong gia đình bỏ phiếu cho tất cả những người khác trong gia đình, là một cái chuyện rất là bậy bạ, luật cũng cấm nhưng vẫn xảy ra một cách rất là thường xuyên. Và ngày hôm qua cũng xảy ra là bởi vì do chế độ bầu cử nó chỉ tạo khuyến khích càng nhiều người đi bầu càng tốt, tỷ lệ 99%, 100% hoặc là ít lắm thì cũng phải 95%. Cho nên là người ta cứ nhắm mắt để đạt được cái con số đó, tức là quy định là một đảng, nhưng mà vì cái thể chế nó như thế nên nó tạo ra những khuyến khích để cho những người thực thi thì người ta cứ làm vậy thôi.
Dạ vâng, cũng được biết ông là người đã làm sống lại cái phong trào mà tự ứng cử, và trong cái cuộc bầu cử vừa rồi gần như tất cả những ứng viên độc lập đều bị loại hết. Thì ông có nhìn thấy cái việc mà tự ứng cử của các ứng viên độc lập là một việc làm vô nghĩa không thưa ông?
Chúng tôi đã lường trước và biết trước là nó diễn tiến như vậy. Mục đích của chúng tôi là để tiếp tục một đợt học tập về dân chủ. Những người ở bên ngoài nước Việt Nam thì có thể thấy là những cái điều nó rất là kỳ quặc xảy ra ở cái đất nước này. Rất đáng tiếc, suốt 70 năm qua, người dân, những người mà bây giờ cũng ở tuổi 50-60 rồi, suốt cả cuộc đời của họ được giáo dục trong một cái môi trường như thế, được nhồi sọ trong một môi trường như thế. Cho nên cái việc mà để thức tỉnh họ là một công việc hết sức là khó khăn và nặng nề. Và cái việc làm như thế của người đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ trong cái việc họ tự ứng cử đã phần nào đấy kích thích được cái sự tò mò của người dân, hiểu rõ cái việc bầu cử gian trá nó như thế nào, bầu cử thực ra sao. Và đấy là cái mục đích, và cái mục đích đấy đã đạt được một cách rất là tốt đẹp. Tôi không nói rằng nó đạt được toàn bộ sự hiểu biết của đại bộ phận người Việt Nam. Ai lại nghĩ rằng những người ra ứng cử ấy là có thể lọt vào trong quốc hội rồi có thể làm được cái biến chuyển gì đấy thì lại càng ảo tưởng hơn nữa. Tôi nghĩ rằng cái việc làm của tôi rất là có ích chứ không phải là vô ích. Và tôi nhắc lại, cuộc học tập này nó còn rất là khó khăn và kéo dài. Ai mà nghĩ rằng là nó nhanh, nó sớm có kết quả thì không thực hiện chút nào.
Thưa, cùng với việc là dấy lên phong trào tự ứng cử rộng rãi trong công chúng trong thời gian vừa qua, thì tiếp theo sau đó là cái vụ cá chết và những cuộc xuống đường biểu tình. Thì An ninh TV đã nêu đích danh ông là người đã đứng đằng sau xúi dục những cái cuộc biểu tình cũng như là những cái phong trào mà dân sự. Thì ông nghĩ gì về cái lời kết án này của An ninh TV thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đối với những kẻ mà nó đi ngược lại với lợi ích của dân tộc mà nó bảo tôi là thế này thế kia thì đối với tôi cái chuyện đấy là chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Tất nhiên là nó còn lừa được rất là nhiều người. Chúng tôi cũng đã lên tiếng bác bỏ cái sự vu cáo hết sức là đê tiện của họ.
Thưa, nếu mà chỉ bác bỏ không thì có vẻ giống như là không biết là họ có tiếp thu hay là có sửa sai, hay là ông có một cái biện pháp nào để mà ngăn họ không có những cái vụ việc như vậy trong thời gian sắp tới nữa thưa ông?
Chúng tôi là những người sống ở trong cái vùng này, chúng tôi phải sức tỉnh táo để có những cái phản ứng rất là quyết liệt. Nhưng mà thực tiễn, nếu mà giả như là chúng ta có thể nhập về Việt Nam này 50 triệu người lớn có hiểu biết rất là kỹ càng về mặt dân chủ, chắc chắn là tình hình sẽ rất là khác. Nhưng mà cái chuyện như thế là cái chuyện không hề có. Nó còn tùy vào tương quan lực lượng của những người đấu tranh, của những người dân với cái thế lực mà nó đang ngã áp mình.
Vâng, và câu hỏi cuối thưa ông, thì ông có kỳ vọng gì trong cái chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam hiện giờ không thưa ông?
Tôi đã nói cả lời nhiều báo chí nước ngoài, tôi hoan nghênh cuộc viếng thăm của ông Zeman sang Việt Nam lần này. Bởi vì cái cuộc viếng thăm này nó đánh dấu một cái sự phát triển tiếp theo của cái mối quan hệ giữa hai nước và mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mà tốt lên thì chỉ có lợi cho bản thân Việt Nam mà thôi. Chính vì thế tôi hoan nghênh cuộc viếng thăm này. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lại rất là thực tiễn. Hoa Kỳ họ làm bất kể cái việc gì là vì lợi ích của Hoa Kỳ, không phải là vì lợi ích của Việt Nam. Nếu mà lợi ích của Việt Nam và Hoa Kỳ mà nó cùng theo một hướng thì cái điều đấy là rất là tốt, bởi vì họ thúc đẩy cho cái lợi ích của Hoa Kỳ, tức là cũng là thúc đẩy cho cái lợi ích của Việt Nam. Nhưng mà lại phải nhấn mạnh lại một lần nữa là người đứng đầu quyền nói không tên, họ phải vì lợi ích của dân tộc của họ, của đất nước của họ. Khi chúng ta hiểu được điều đấy thì chúng ta cũng đừng quá kỳ vọng ông Obama sẽ mang lại được cái gì đấy thay đổi rất là mạnh mẽ ở Việt Nam. Cái chuyện đấy là cái chuyện không thể có. Những người nào mà hy vọng vào những người bên ngoài người ta giúp để cho Việt Nam có một cái thay đổi thì tôi nghĩ cũng là những người ảo tưởng. Vấn đề là bản thân người dân ở Việt Nam này mới phải là chính, không phải là ông Obama. Chúng ta đừng quá hy vọng vào những cái tác động bên ngoài như thế, để đặt vào các hy vọng nhiều vào cái tác động bên ngoài, nó chỉ biến con người thành kẻ lười biếng và như nhược chờ đợi nhờ vả vào người khác mà thôi.